Ông Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Giáo hội trước những phong ba bão táp.
Kính thưa quý vị thính giả, từ 4 ngày nay, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đi nghỉ hè tại Castel Gandolfo, một cảnh trí tươi đẹp mát mẻ, nhìn xuống hồ Albano. Đây là lần thứ hai Ngài trải qua trọn mùa hè tại đây, thay vì đi nghỉ một phần trên miền núi phía bắc Italia. Tuy đi nghỉ và ngưng các buổi tiếp kiến cũng như nhiều sinh hoạt khác, nhưng chắc chắn với tâm hồn mục tử, Ngài không thể không quan tâm tới những điểm nóng trong giáo hội. Nói chung, giáo hội ở đâu cũng có những thánh giá và phải chiến đấu. Tại Trung Quốc, những ngày này có dự án nhà nước Bắc Kinh cho tiến hành thêm một vụ chuyển chức giám mục bất hợp pháp, không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha, cụ thể là cho Linh Mục Du Xe Nhạc Phúc Xanh tại Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang. Sự kiện này khiến Bộ Truyền giáo đã phải ra thông cáo, cảnh cáo Linh Mục Nhạc cũng như các giám mục tay sai của nhà nước và các vị dập dình nửa nạc nửa mỡ. Thông cáo của Bộ Truyền giáo khẳng định rằng, việc chuyển chức giám mục ở Cáp Nhĩ Tân đã được đề ra một cách đơn phương và sẽ tạo nên chia rẽ sâu xé và căng thẳng trong cộng đoàn công giáo ở Trung Quốc. Cộng đồng công giáo tại Cáp Nhĩ Tân không muốn một cuộc chuyển chức giám mục bất hợp pháp. Sự sinh tồn và phát triển của giáo hội chỉ có thể diễn ra trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Nếu muốn cho giáo hội tại Trung Quốc là công giáo, thì không thể tiến hành những cuộc truyền chức giám mục mà không có sự phê chuẩn trước đó của Đức Thánh Cha. Bộ cũng nhắc lại khoản giáo luật số 1382, theo đó, người chịu chức giám mục không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng, và cả những giám mục tham dự cuộc tấn phong đều bị vạ tuyệt thông tức khắc. Đó là chuyện bên Đông. Sang đến Hoa Kỳ, quốc gia có khoản đầu trong hiến pháp đề cao tự do tôn giáo, nhưng chính phủ của Tổng thống Obama, một số quan tòa và các chính quyền tiểu bang đang đề ra những quyết định vi phạm tự do lương tâm của các tín hữu, đòi các tổ chức của các tôn giáo phải cung cấp các phương tiện ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản cho các nhân viên, hoặc đòi các tổ chức tôn giáo phải giúp nhận con nuôi cho các cặp đồng phái thì mới được chính phủ tài trợ vân vân. Trở lại thế giới Tây Phương, nạn tục hóa lan tràn, người ta tìm cách gạt bỏ tôn giáo ra ngoài lề xã hội, đóng khung tôn giáo trong lĩnh vực riêng tư và loại bỏ các biểu tượng tôn giáo ra khỏi những nơi công cộng. Và tại thủ đô giáo hội, sóng gió trong thời gian qua như đổ ập xuống trung ương tòa thánh với vụ Vatilic, các tài liệu mật bị đánh cắp và phổ biến, tạo nên những hình ảnh lệch lạc về giáo hội, với những cuộc tấn kích bất công chống lại các vị lãnh đạo tại tòa thánh, đứng đầu là Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh, khiến Đức Thánh Cha phải lên tiếng bênh vực. Trong bối cảnh này, những lời Đức Thánh Cha nói trong bài giảng lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô tại đền thờ Thánh Phêrô sáng ngày 29 tháng 6 vừa qua, có một sức soi sáng và nâng đỡ đặc biệt. Thực vậy, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng kể lại cuộc tuyên xưng của Thánh Phêrô về Chúa Giêsu là Đức Messia và là Con Thiên Chúa, và Chúa tỏ lộ cho Phêrô sứ mạng trở thành đá tảng, là nền tảng hữu hình, trên đó toàn thể tòa nhà thiêng liêng của giáo hội được xây dựng. Nhưng ngày sau đó, Chúa tiên báo cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Ngài. Chúa báo trước con đường khổ giá mà các môn đệ cũng phải đi qua nếu muốn cùng Ngài tiến vào vinh quang phục sinh. Chúa cũng hứa với Phêrô, các cửa hỏa ngục, nghĩa là những quyền lực của sự ác, cũng không thể thắng nổi giáo hội được xây dựng trên đá tảng Phêrô. Đức Thánh Cha nhận xét, lời Chúa hứa với Phêrô liên hệ tới tương lai của giáo hội, tương lai của cộng đồng mới được Chúa Giêsu Kitô thiết lập và kéo dài trong mọi thời gian, vượt lên trên cuộc sống của chính Phêrô. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, giáo hội không phải là một cộng đoàn những người chọn hảo, nhưng là những người tội lỗi phải nhìn nhận mình cần tình thương của Thiên Chúa, cần được thanh tẩy qua thập giá của Chúa Giêsu Kitô. Những câu nói của Chúa Giêsu về quyền bính của Phêrô và các tông đồ tỏ cho thấy rằng quyền bính của Thiên Chúa là tình thương chiếu tỏa ánh sáng của Ngài từ Calvario. Vì thế, chúng ta cũng có thể hiểu tại sao trong trình thuật tin mừng, tiếp theo sự tuyên xưng đức tin của Phêrô là lời loan báo đầu tiên của Chúa Giêsu về cuộc khổ nạn của Ngài. Thực vậy, qua cái chết của Ngài, Chúa Giêsu đã chiến thắng quyền lực của hỏa ngục. Trong máu của Ngài, Ngài đã đổ xuống trần thế một dòng sông từ bi vô biên, tưới gội cho toàn nhân loại bằng những dòng nước chữa lành. Quả thực, với xác tín, giáo hội là tòa nhà thiêng liêng được xây dựng trên trước Kitô là đá gốc, và trong chiều kích trần thế và lịch sử của giáo hội, tòa nhà ấy được xây dựng trên đá tảng Phêrô. Các tín hữu Kitô cảm thấy can đảm và khích lệ trước những khó khăn của giáo hội, những bách hại mà các thành phần của giáo hội đang phải chịu tại nhiều nơi, và cả những cuộc bách hại tinh vi dưới chiêu bài bảo vệ tự do và bình đẳng, và cả những gương mù gương xấu nơi một số vị lãnh đạo hay thành phần của giáo hội. Họ biết rằng dù cửa hỏa ngục nổi lên cũng không thể phá đổ tòa nhà thiêng liêng ấy mà Chúa Giêsu đã thiết lập.